là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ủy ban dân tỉnh tổng kết công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2011-2020. Tiếp đó là ghi nhận những thành tựu nổi bật trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái những năm qua.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 7, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2011-2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021-2030. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách thủ tục hành chính được tỉnh Yên Bái thực hiện quyết liệt, có nhiều đổi mới và đem lại hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông được triển khai tại tất cả các cơ quan chuyên môn của tỉnh và các địa phương. Các thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện đạt 96%, riêng cấp xã đạt 100%. Hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Yên Bái cũng là một trong các tỉnh đi đầu trong triển khai phần mềm cổng dịch vụ hành chính công, một cửa điện tử từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã và đã kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 8 bậc so với năm 2018, tăng 22 bậc so với năm 2015 và tăng 30 bậc so với năm 2016, xếp thứ 26 trên 63 tỉnh thành phố và là năm đầu tiên Yên Bái lọt vào top 30 tỉnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019 tỉnh Yên Bái tăng 6 bậc so với năm 2018 và tăng 15 bậc so với năm 2015, xếp thứ 36 trên 63 tỉnh thành và xếp thứ 5 trên 14 trong nhóm các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, nhóm đầu các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 của tỉnh đứng thứ 19 trên 63 tỉnh thành với tỷ lệ hài lòng đạt 86,84%, tăng 7,47%. Và 28 bậc so với năm 2018, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, nêu lên những hạn chế khó khăn trong việc nâng cao chỉ số PCI, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Yên Bái trong triển khai đồng bộ những giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian qua. Để tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị tỉnh Yên Bái cần tối ưu hóa quy trình thủ tục hành chính liên ngành, nâng cao hiệu quả thủ tục hành chính công các cấp. Cùng với đó cần tiếp tục công khai minh bạch, đăng tải đầy đủ các quy hoạch dự án đầu tư, kế hoạch thanh tra kiểm tra, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thường xuyên tổ chức đối thoại, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Xây dựng triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt trong thời điểm nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy khẳng định, công tác cải cách hành chính, cải thiện đầu tư kinh doanh được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục, là một trong ba đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội. Nhằm đạt mục tiêu trong 10 năm tới, Yên Bái là một trong những tỉnh top đầu của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc về cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành cần tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo lộ trình, công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức phù hợp, phát huy vai trò của hệ thống phục vụ hành chính công các cấp kết hợp với cung cấp dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó cần đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện liên thông giữa các cơ quan trong cùng cấp và các cấp hành chính, thường xuyên kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của các sở ban ngành, ủy ban dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh, triển khai hiệu quả mô hình đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử tỉnh. Đối với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu cần ban hành bộ cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 để thu hút đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tích cực chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là về thủ tục gia nhập thị trường, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu xây dựng, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2025-2030 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh hàng năm. Các sở ban ngành địa phương tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong việc xây dựng chương trình kế hoạch và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với chống quan liêu tham nhũng lãng phí. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho 27 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về rà soát tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Yên Bái năm 2020. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Yên Bái năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Để chuẩn bị cho kỳ thi, các bộ ngành địa phương đã rất chu đáo cho công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Đến nay cơ bản các khâu chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra thực sự an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu trong thời gian tới, các bộ ngành địa phương liên quan cần tiếp tục rà soát để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, đặc biệt là đối với các địa phương đang có dịch. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, tránh gây hoang mang dư luận, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn đúng kế hoạch. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 17 giờ hôm nay, Việt Nam đã phát hiện thêm 45 ca mắc COVID-19 mới, là số ca nhiễm nhiều nhất từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên tất cả những ca phát hiện mới này đều ở bệnh viện, không có trường hợp nào ngoài cộng đồng. Như vậy, đến 17 giờ chiều nay, Việt Nam đã có 509 người nhiễm COVID-19. Trong đó, bệnh nhân 428 là nam, 70 tuổi, trú tại phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, do suy thận, suy tim giai đoạn cuối, viêm phổi và mắc COVID-19 nên đã tử vong vào ngày hôm nay 31 tháng 7. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên toàn quốc rà soát, thống kê và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh này. Hiện nay đã có 53.776 người đang được cách ly, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 619 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.625 và cách ly tại nhà nơi lưu trú 38.523 người. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 369 trên 509 ca bệnh COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay đã có 50 bệnh nhân được Việt Nam điều trị khỏi COVID. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái liên tục tổ chức các cuộc họp để triển khai các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19. Tại cuộc họp trực tuyến với các ngành địa phương vào chiều qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu tất cả các cơ quan địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, thực hiện nghiêm việc báo cáo hàng ngày, tăng cường giám sát phát hiện tại cộng đồng, trong đó lưu ý phát hiện đối tượng nhập cảnh trái phép, đối tượng đi từ vùng dịch về, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, thực hiện cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà đối với các đối tượng đi từ vùng dịch về. Theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được, hiện nay trên thế giới có 17.481.961 người mắc COVID-19. Trong đó đã có 676.824 người tử vong. Mỹ dẫn đầu 5 nước có ca mắc và tử vong do COVID-19 nhiều nhất thế giới. Tiếp đến là Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không muốn hoãn cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, song vẫn quan ngại rằng việc hàng triệu phiếu bầu được bỏ qua đường bưu điện sẽ gây ra nhiều vấn đề. Các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa phản đối đề xuất trì hoãn cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ dự kiến vào ngày 3 tháng 11. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump đã đề xuất hoãn cuộc bầu cử Tổng thống nước này dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới do lo ngại đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp và nguy cơ gian lận trong bầu cử. Lâu nay ông Trump cũng luôn phản đối hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện vì cho rằng có thể xảy ra gian lận dù ông không đưa ra chứng cứ nào cụ thể. Nhiều bang đã đề xuất việc bỏ phiếu qua bưu điện khi dịch COVID-19 đang ngày càng nghiêm trọng. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là cuộc bầu cử sẽ diễn ra. Theo các kết quả khảo sát gần nhất, ông Trump đang bị đối thủ chính là đại diện của Đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden dẫn trước với khoảng cách khá xa. Ngày 30 tháng 7, Liên minh châu Âu EU đã áp đặt trừng phạt tài chính và du lịch đối với một bộ phận của cơ quan tình báo quân sự Nga. cũng như các công ty của Triều Tiên và Trung Quốc với cáo buộc tham gia vào các cuộc tấn công mạng lớn trên toàn cầu. Động thái mới nhất được đưa ra khi EU cáo buộc cơ quan tình báo quân sự Nga thực hiện hai vụ tấn công mạng vào tháng 6 năm 2017, khiến một số công ty ở châu Âu phải chịu tổn thất tài chính lớn. Cơ quan này cũng bị cáo buộc thực hiện hai vụ tấn công mạng nhằm vào lưới điện Ukraine trong năm 2015 và năm 2016. Công ty Chosun Expo của Triều Tiên cũng bị xử phạt vì bị nghi đã hỗ trợ một nhóm tin tặc đứng sau một loạt các vụ tấn công mạng lớn trên thế giới, bao gồm vụ trộm 81 triệu đô la Mỹ từ tài khoản của ngân hàng Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York năm 2016. Ngoài ra, EU cũng áp đặt trừng phạt đối với công ty phát triển công nghệ hai tay của Trung Quốc với cáo buộc đánh cắp dữ liệu thương mại nhạy cảm từ các công ty đa quốc gia trên thế giới. Bộ Y tế Iran cho biết ngày 30 tháng 7, nước này đã ghi nhận hơn 2.600 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh toàn quốc lên hơn 31.500 trường hợp. Trong đó có hơn 16.500 người đã tử vong, hơn 261.000 người được chữa khỏi. Từ đầu tháng 5, chính phủ Iran đã ra quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Các cơ quan nhà nước và ngân hàng có quyền từ chối phục vụ khách hàng không tuân thủ quy định. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Iran, các địa phương thực hiện tốt quy định đeo khẩu trang, tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 26 tỉnh thành của Iran với 7,3 triệu dân được đặt trong tình trạng báo động cấp màu đỏ do dịch COVID-19. Bất chấp khó khăn và suy thoái kinh tế Mỹ, với mức sụt giảm gần 1/3 GDP trong quý 2, song các công ty công nghệ khổng lồ tại nước này như Google, Amazon, Facebook, Apple vẫn thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ. Theo thống kê, từ tháng 4 đến tháng 6, Amazon đã có mức lợi nhuận tăng 40%, trong khi Apple tăng 11%, Facebook 11% và chỉ có Alphabet, công ty con của Google, giảm doanh thu 2%. Các nhà kinh tế cho rằng lợi nhuận của các công ty này tăng lên là do dịch bệnh và cách ly khiến nhiều người chuyển sang làm việc bằng máy tính và giao dịch qua mạng cũng như mua sắm online. Do đó, doanh thu của các công ty công nghệ không ngừng đang tăng lên. Ngoài ra, khi người dân có nhiều thời gian rảnh, họ sẽ chuyển sang giải trí bằng các phim và video trên mạng. Amazon dự đoán doanh thu còn tăng lên trong quý 3 năm nay. Trước khi có báo cáo về doanh thu tăng vọt, 4 CEO của 4 công ty công nghệ này đã có cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ trước cáo buộc sử dụng sức mạnh và ưu thế về quy mô của mình để lấn át sự cạnh tranh của các đối thủ. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn khẳng định công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là vũ khí sắc bén trong quá trình đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt chặng đường 90 năm xây dựng và củng cố, cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của ngành tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác tuyên giáo ở tỉnh Yên Bái luôn nắm vững định hướng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, bám sát thực tiễn, kịp thời triển khai tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác đạt kết quả to lớn, góp phần xây dựng và củng cố Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo chính trị. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2020, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về những thành tựu quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái.
Sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, từ năm 1986 đến nay, công tác tư tưởng ở tỉnh Yên Bái đã có những tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Ngành tuyên giáo tỉnh Yên Bái đã thực sự đổi mới, công tác tham mưu đi vào chiều sâu, có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, lý luận chính trị, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã có trên 1.900 tập thể và trên 2.000 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần cổ vũ mạnh mẽ gương người tốt, việc tốt, đấu tranh đẩy lùi cái xấu, tiêu cực, tạo sức lan tỏa, góp phần xây dựng tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Đồng chí Trịnh Xuân Thành, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Văn Chấn nói.
Văn Chấn thì tập trung phát hiện, xây dựng rồi nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến. Từ đó để phát huy cái việc lan tỏa trong cái phong trào thi đua yêu nước trong đời sống xã hội. Thế và đặc biệt trong đó thì Văn Chấn thì tập trung tuyên truyền về việc gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên. Cấp trên thì gương mẫu trước cấp dưới, cán bộ đảng viên thì gương mẫu trước nhân dân. Từ đó tạo nên sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, trong cơ quan, đơn vị và tạo nên cái sự củng cố thêm cái mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa cấp ủy, cán bộ đảng viên và nhân dân. Từ đó thì có sức thuyết phục rất là to lớn, góp phần vào cái việc hoàn thành thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị cũng như là phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tiêu biểu như huyện ủy Lục Yên, thành ủy Yên Bái, thị ủy Nghĩa Lộ, huyện ủy Mù Căng Chải, huyện ủy Văn Yên, đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Qua học tập quán triệt đã giúp cán bộ đảng viên nắm được nội dung cơ bản của các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa từng nội dung nghị quyết bằng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nói.
Công tác tuyên giáo là đóng góp hết sức là to lớn vào cái việc thực hiện triển khai các chỉ thị nghị quyết. Vì nếu thông qua công tác tuyên giáo thì mới truyền tải được tất cả các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với cán bộ đảng viên. Và thông qua cán bộ đảng viên thì để truyền tải tới người dân, đặc biệt là những nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ thị xã về các chủ trương về phát triển kinh tế, xã hội. Và cụ thể nhất là các chỉ tiêu phát triển kinh tế hàng năm. Nếu như không thông qua công tác tuyên giáo để truyền tải vào các chi bộ để giao nhiệm vụ cho từng cán bộ đảng viên, phân công cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp để xuống tuyên truyền, gương mẫu thực hiện và tuyên truyền cho người dân để tham gia tích cực, đặc biệt là tham gia vào cái lĩnh vực phát triển kinh tế, thì người dân sẽ không hiểu được cái chủ trương, không biết được cái nhiệm vụ chính trị và cũng như không biết được định hướng phát triển kinh tế của địa phương để mà thực hiện. Vì vậy là chúng tôi phải đánh giá rất cao công tác tuyên giáo góp phần hết sức quan trọng cho việc mà phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Với mục tiêu đưa hoạt động tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng, tăng thời lượng các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc, phủ sóng đến các thôn bản, vùng sâu, vùng xa. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, tăng cường quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa đặc sắc của tỉnh gắn với con người Yên Bái, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện định kỳ hàng tháng luôn cập nhật thông tin về các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, cung cấp thông tin thời sự về các hội nghị trung ương, các kỳ họp quốc hội, các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo đảng, nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị lớn diễn ra ở khắp các huyện, thị xã, thành phố, phù hợp với phong tục tập quán các dân tộc. Đồng thời ra mắt các sản phẩm du lịch thiết thực, giới thiệu sinh động những nét văn hóa đặc sắc của Yên Bái, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân và du khách. Hoạt động tuyên truyền trên lĩnh vực khoa giáo được đẩy mạnh. Hầu hết các lĩnh vực khoa giáo đều có bước tiến bộ, phát triển đúng hướng, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ, giáo dục trẻ em được nâng lên, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ làm công tác tư tưởng văn hóa, hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh ngày càng trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm với hàng trăm cán bộ chuyên trách, 46 báo cáo viên cấp tỉnh, gần 1.600 báo cáo viên cấp huyện và cơ sở, 300 cộng tác viên dư luận xã hội. Bên cạnh đó, cả tỉnh có hơn 100 hội viên hội nhà báo, hàng trăm hội viên hội văn học nghệ thuật, hàng trăm cán bộ văn hóa thông tin là lực lượng hùng hậu trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ tỉnh. Ghi nhận những thành tích và đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng, dựng xây và phát triển quê hương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Toàn ngành phải tiếp tục thể hiện rõ cái vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác tham mưu giúp việc các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, và tham gia tích cực vào xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa hệ thống chính trị, tập trung vào cái việc nâng cao hơn cái chất lượng tuyên truyền giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các cái thông tin sai trái, phản bác các cái luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, gắn với nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo là bám sát, phục vụ đắc lực, hiệu quả việc triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phát huy nhiệt huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, tận tâm với công việc, góp sức cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, sớm xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc trong nhiệm kỳ tới.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Giành thắng lợi chung cuộc trước Cardiff, Fulham giành quyền vào chơi trận chung kết play-off giành vé thăng hạng ngoại hạng Anh mùa 2020-2021. Cardiff thể hiện quyết tâm cao độ và có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 8 nhờ công của Curtis Nelson. Tuy nhiên, lợi thế này của đội khách không duy trì được lâu. Chỉ một phút sau đó, Fulham có bàn gỡ hòa sau tình huống dứt điểm chính xác của Nikel Kebano. Tới phút thứ 47, Cardiff một lần nữa vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Lee Tomlin. Những phút sau đó, đội khách tràn lên tấn công mạnh mẽ nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự Fulham. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Cardiff. Tuy nhiên, đội giành phần thắng chung cuộc sau hai lượt trận là Fulham. Với kết quả này, Fulham giành quyền vào chơi trận chung kết play-off, giành quyền thăng hạng và sẽ chạm trán Brentford. Báo chí Anh đưa tin MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Jadon Sancho của Dortmund. Đội bóng Bundesliga sẽ chấp nhận mức phí 60 triệu bảng cho cầu thủ người Anh. Nhưng thỏa thuận này có thể lên tới 100 triệu bảng nếu tính cả các phụ phí. Các cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ vẫn đang tiếp tục, nhưng bắt đầu cho thấy mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi. Phía Dortmund đang thúc đẩy để thương vụ này sớm hoàn thành. Họ đã chuẩn bị cho sự ra đi của Sancho và muốn ổn định đội hình trước khi trở lại tập luyện vào ngày 10 tháng 8 tới. Nếu thương vụ này thành công, Sancho sẽ trở thành tân binh đắt nhất lịch sử chuyển nhượng của MU và ngoại hạng Anh. Anh sẽ vượt qua kỷ lục hiện tại của Paul Pogba, 89 triệu bảng, do MU thiết lập hồi năm 2016. Hôm qua, quỹ đầu tư PIF do Thái tử Ả Rập Xê Út là Mohammed bin Salman điều hành đã tuyên bố hủy bỏ kế hoạch mua lại câu lạc bộ Newcastle. Đây là một tin buồn đối với các cổ động viên của đội bóng này. Thông báo của PIF có đoạn: với sự đánh giá cao về cộng đồng của Newcastle và tầm quan trọng câu lạc bộ, chúng tôi đi đến quyết định rút lại sự quan tâm về việc mua lại đội bóng Newcastle. PIF lấy lý do tình hình tài chính thế giới đang bất ổn vì dịch COVID-19, cũng như việc ban tổ chức ngoại hạng Anh xem xét quá lâu để hủy bỏ thương vụ này. Nhưng nguyên nhân thực sự được cho là phía PIF lo ngại vấn đề bản quyền tại Ả Rập Xê Út, đồng thời gặp quá nhiều sự phản đối từ các câu lạc bộ ngoại hạng Anh. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang phải đối mặt với những cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc trao quyền đăng cai World Cup cho Nga và Qatar. Các công tố viên Thụy Sĩ ra quyết định điều tra về những cuộc gặp bí mật giữa ông Infantino và người đứng đầu công tố liên bang Thụy Sĩ Michael Lauber. Hai người được cho là đã gặp mặt vào thời điểm năm 2016 và 2017 để bàn về nhiều vấn đề, trong đó có việc tiếp tay cho Nga và Qatar là chủ nhà của World Cup 2018 và 2022. Đầu tháng 6, Chủ tịch FIFA Infantino khẳng định không làm gì sai khi gặp ông Lauber, đồng thời cho rằng việc ông gặp người đứng đầu công tố liên bang là chuyện bình thường. Ông Lauber đã từng bị xử phạt vì không trung thành nói dối và vi phạm quy tắc ứng xử.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng. Trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius từ các dòng xe 50 phân khối không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mua bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình số điện thoại 0982 086 569.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 7, ngày 1 tháng 8, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, chiều tối và đêm mai có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, chiều tối và đêm mai 1 tháng 8 có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Chiều tối và đêm mai có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.